Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng Thu Hằng, Mai Vân, Thùy Dương, Thanh Hà, Thanh Phương và Trọng Nghĩa xin kính chào quý thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 31 tháng 7 năm 2020. Việt Nam thông báo ca tử vong đầu tiên vì COVID-19, số ca nhiễm mới tăng kỷ lục. Trung Quốc tập trận trên không phận Biển Đông, gửi tín hiệu đến Mỹ. Liên hiệp châu Âu trừng phạt cơ quan quân báo Nga và một số thực thể Trung Quốc và Bắc Triều Tiên bị tình nghi tấn công tin tặc. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng quan hệ Nga và Trung Quốc có dấu hiệu rạn nứt? Theo dòng thời sự, Mỹ đẩy mạnh cuộc săn lùng gián điệp Trung Quốc. Kính thưa quý vị, chính quyền Việt Nam ngày hôm nay xác nhận ca tử vong đầu tiên vì COVID-19 sau nhiều tháng kềm hãm dịch bệnh được cho là thành công. Số ca nhiễm mới thường nhật cũng tăng vọt đến mức kỷ lục 45 người trong vòng 24 giờ. Thu Hằng cho biết thêm.
Theo báo chí trong nước, nạn nhân là một người đàn ông 70 tuổi sống tại Hội An, Quảng Nam và có nhiều bệnh nền. Người này được phát hiện dương tính với virus corona tại Đà Nẵng trong tuần qua. Đây là ca tử vong đầu tiên tại Việt Nam kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở Vũ Hán, Trung Quốc hồi cuối năm 2019. Chính quyền Việt Nam cũng xác nhận trong vòng 24 giờ đã có 45 ca nhiễm mới, một con số kỷ lục sau gần 100 ngày tính từ trung tuần tháng 4 đến giữa tháng 7 năm 2020, không có một ca lây nhiễm nào. Hiện các cơ quan chức năng y tế Việt Nam vẫn chưa xác định được nguồn gốc ổ dịch mới. Như vậy, tính đến 10 giờ sáng ngày hôm nay 31 tháng 7, Việt Nam đã có tổng cộng 509 trường hợp nhiễm COVID-19 và một ca tử vong. Riêng tại Đà Nẵng, số ca nhiễm virus corona là 80 người, trong đó có 8 nhân viên y tế. Một bệnh viện dã chiến đã được lập tại tỉnh miền Trung này. Theo AFP, virus corona tái xuất hiện vào những ngày cuối tuần 25-26 tháng 7 tại một bãi biển rất được du khách ưa chuộng ở Đà Nẵng. Trong vòng một tuần, dịch bệnh lan rộng sang nhiều thành phố khác, trong đó có thủ đô Hà Nội với 2 ca dương tính, Quảng Nam là 7, Quảng Ngãi là 1, thành phố Hồ Chí Minh có 2 và Đắk Lắk có 1. Do ngại dịch bệnh lan rộng, chính quyền Hà Nội đã nhanh chóng ban hành nhiều biện pháp ngăn ngừa như cho tiến hành xét nghiệm tầm soát khoảng 21.000 cư dân thủ đô đã đến nghỉ ngơi tại Đà Nẵng, đóng cửa các quán bar và cấm các cuộc tụ tập đông người kể từ hôm thứ Tư 29 tháng 7. Còn tại Đà Nẵng, chính quyền yêu cầu phần đông trong số 1,1 triệu dân nên hạn chế ra đường trừ phi cấp thiết. Mọi ngả đường đi vào thành phố hiện đều bị phong tỏa.
Tình hình dịch bệnh thế giới ngày hôm qua cũng đã vượt qua một ngưỡng mới. Số người bị nhiễm đã vượt mốc 17 triệu, trong lúc số nạn nhân tại châu Mỹ Latin tiếp tục cao ngất ngưỡng. Mexico đã lên hàng thứ ba thế giới về số người chết.
AFP dựa vào các nguồn chính thức ngày hôm qua 30 tháng 7 đưa ra bảng tổng kết cho thấy, tính từ cuối tháng 12 năm 2019 đến nay, tổng số ca tử vong vì COVID-19 là 667.361 người. Châu Mỹ vẫn là châu lục bị thiệt hại nhân mạng nhiều nhất. Theo Đại học Johns Hopkins, thì Hoa Kỳ có thêm 1.379 người chết trong vòng 24 giờ, đưa tổng số ca thiệt mạng do COVID-19 lên thành 151.826 người. Brazil nối gót Hoa Kỳ với 91.263 ca và Mexico đứng hàng thứ ba với 46.000 ca từ hôm qua vượt Anh Quốc. Riêng tại Pháp, theo Bộ Y tế ngày hôm qua, thì số ca lây nhiễm mới thường nhật đã vượt mức 1.000 người. Điểm đáng chú ý là số người nhập viện do COVID-19 và phải điều trị tích cực trong khoa hồi sức lần đầu tiên đã tăng nhẹ trở lại kể từ đầu tháng 4. Tổng cộng ngày hôm qua, nước Pháp có 5.375 bệnh nhân phải nhập viện do virus corona, trong đó có 381 ca hồi sức, cao hơn 1 ca so với ngày hôm trước. Cũng trong ngày hôm qua, Pháp có thêm 16 người chết ở bệnh viện, đưa tổng số ca tử vong ở Pháp lên 30.254 người.
Dịch bệnh COVID-19 bùng phát từ Vũ Hán, Trung Quốc vào cuối năm 2019 và vẫn tiếp tục hoành hành dữ dội trên thế giới, đã có những tác hại nghiêm trọng đối với nền kinh tế. Tại Pháp, tổng sản phẩm nội địa giảm mất 13,8% trong quý II. Đây là mức giảm tệ hại chưa từng thấy. Viện Thống kê Quốc gia INSEE trong báo cáo công bố ngày hôm nay ghi nhận đây là quý thứ ba liên tiếp kinh tế Pháp sa sút. Thanh Hà cho biết thêm.
Dưới tác động của dịch COVID-19, nước Pháp đang trải qua giai đoạn đình đốn nghiêm trọng nhất kể từ Thế chiến thứ hai tới nay. Điều an ủi duy nhất là mức độ suy giảm nói trên nhẹ hơn so với các dự phóng từng được Viện INSEE đưa ra cách nay một tháng. Khi đó, cơ quan này lo ngại tổng sản phẩm nội địa của Pháp trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 sẽ bị giảm mất 17%. Bộ trưởng Kinh tế Bruno Le Maire nhìn nhận virus corona đã giáng một đòn mạnh vào kinh tế Pháp. Dù vậy, các biện pháp hỗ trợ của chính phủ được ông cho là đã cho phép hóa giải được phần nào những hậu quả tai hại dịch COVID-19 gây nên. Kinh tế sụt giảm chủ yếu do tiêu thụ nội địa gần như đã đóng băng trong giai đoạn nước Pháp phong tỏa để phòng dịch trong 2 tháng từ giữa tháng 3 cho đến giữa tháng 5 vừa qua. Chỉ số tiêu thụ của các hộ gia đình Pháp trong quý 1 và 2 năm nay theo thứ tự đã giảm sụt 5,8% và 11% so với cùng thời kỳ năm 2019. Về phía các doanh nghiệp thì chỉ số sản xuất trong báo cáo của INSEE cũng đã giảm hơn 14%. Trong khi đó, tại Hoa Kỳ, tình hình cũng không sáng sủa hơn. Nền kinh tế số 1 trên thế giới đã chính thức rơi vào suy thoái do GDP giảm liên tiếp trong hai quý 1 và 2 năm nay. Theo giải thích của bên Bộ Thương mại Mỹ ngày hôm qua, thì tiêu thụ nội địa đã hoàn toàn sụp đổ trong 6 tháng đầu năm nay dưới tác động của các biện pháp phong tỏa chống COVID-19. Theo thẩm định của chính phủ Mỹ trong quý 2, tổng sản phẩm nội địa Hoa Kỳ giảm 9,5% so với cùng thời kỳ năm ngoái, và với đà này thì GDP của Mỹ cho cả năm nay sẽ giảm đi gần 33%.
Về tình hình Biển Đông, Trung Quốc hôm qua loan tin đã cho tiến hành những cuộc tập trận trên không với cường độ cao. Động thái này của Bắc Kinh được cho là một tín hiệu gửi đến Mỹ, Thanh Phương tường thuật.
Trong cuộc họp báo định kỳ hàng tháng trực tuyến, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Nhậm Quốc Cường cho biết là không lực của Hải quân Trung Quốc mới đây đã thao diễn với cường độ cao cùng với các loại oanh tạc cơ H-6G, H-6G cũng như các phi cơ khác ở Biển Đông. Phát ngôn viên này nói rõ là máy bay Trung Quốc tham gia tập trận đã cất cánh và hạ cánh ban ngày cũng như ban đêm, tiến hành những cuộc oanh kích tầm xa hoặc tấn công vào những mục tiêu trên biển, và các bài tập đã đạt được mục đích chờ đợi. Tuy nhiên, địa điểm cụ thể tập trận không được thông báo. Theo hãng tin Pháp AFP, động thái tập trận của Trung Quốc là một tín hiệu rõ ràng gửi đến phía Mỹ trong cuộc đọ sức ngày càng thêm gay gắt giữa hai bên, đặc biệt là sau khi Mỹ bất ngờ gửi hai tàu sân bay đến Biển Đông vào đầu tháng 7. Bên cạnh đó, về mặt ngoại giao, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vào trung tuần tháng 7 cũng nói thẳng quan điểm của Hoa Kỳ xem yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông là bất hợp pháp, trong lúc trước đây Mỹ vẫn giữ thái độ trung lập. Hôm qua, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã mỉa mai là Hoa Kỳ muốn đóng vai trò trọng tài nhưng lại chỉ phá hoại hòa bình. Trong bối cảnh quan hệ căng thẳng, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper tuần qua thông báo là ông muốn đến Trung Quốc trước cuối năm 2020 với hy vọng làm dịu tình hình. Trong khi đó, với lời lẽ cứng rắn khác thường, Malaysia ngày 29 tháng 7 vừa qua lại gửi công hàm lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc với nội dung bác bỏ quyền lịch sử mà Trung Quốc tự nhận đang có trên Biển Đông dựa theo bản đồ đường chính đoạn do chính họ vẽ ra.
Còn tại Hồng Kông, hôm nay Hoàng Chi Phong, gương mặt hàng đầu của phong trào dân chủ, hứa sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh, mặc dù nhiều ứng viên hội đồng lập pháp, trong đó có Hoàng Chi Phong, đã bị loại khỏi cuộc tranh cử lập pháp sắp tới.
Hôm qua, chính quyền Hồng Kông đã thông báo cho 12 ứng cử viên của phe dân chủ là họ không được quyền ra tranh cử trong cuộc bầu cử tháng 9 để bầu lại hội đồng lập pháp, tức nghị viện của thành phố. Trong thông cáo, chính quyền đặc khu nêu lên các lý do của việc loại các ứng cử viên đó, chẳng hạn như một số ứng cử viên đã chỉ trích luật an ninh quốc gia mà Bắc Kinh áp đặt lên Hồng Kông hoặc không chịu công nhận chủ quyền của Trung Quốc. Một số ứng cử viên thậm chí còn bị loại với lý do là họ muốn giành đa số ở Hội đồng Lập pháp. Đúng là phe dân chủ đang hy vọng là sau phong trào biểu tình rầm rộ năm ngoái và sau thắng lợi trong cuộc bầu cử địa phương tháng 11 năm ngoái, họ sẽ có thể giành được đa số ở Hội đồng Lập pháp, mà cho tới nay vẫn do phe thân Bắc Kinh nắm giữ. Đối với phe dân chủ, việc loại các ứng cử viên của họ là một vụ gian lận bầu cử chưa từng có trong lịch sử Hồng Kông. Trong cuộc họp báo hôm nay, anh Hoàng Chi Phong tuyên bố, chúng tôi sẽ tiếp tục kháng cự và chúng tôi hy vọng là thế giới sẽ đứng về phía chúng tôi trong những cuộc chiến đấu sắp tới. Theo nhận định của hãng tin AFP, việc loại các ứng cử viên phe dân chủ khỏi cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp là một bằng chứng mới cho thấy Bắc Kinh siết chặt thêm sự kiểm soát lên Hồng Kông, mặc dù cựu thuộc địa Anh quốc phải được hưởng một quyền tự trị rộng rãi cho đến năm 2047 theo nguyên tắc một quốc gia hai chế độ. Báo chí Hồng Kông trong những ngày qua thậm chí còn nêu lên khả năng chính quyền dời lại cuộc bầu cử hội đồng lập pháp với lý do dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh trở lại.
Hồng Kông hoãn bầu cử lập pháp. Ngày hôm nay 31 tháng 7, trưởng đặc khu Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga chính thức thông báo hoãn cuộc bầu cử lập pháp theo dự kiến là diễn ra vào đầu tháng 9 do dịch COVID-19 tái bùng phát. Theo bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, đây là quyết định khó khăn nhất trong 9 tháng vừa qua, hết lời dẫn. Chắc chắn phe đối lập sẽ phản đối mạnh mẽ quyết định trên, trong khi các nhà đấu tranh ủng hộ dân chủ ngày hôm nay tuyên bố theo đuổi đến cùng các cuộc chiến đấu chống lại trấn áp mà Bắc Kinh đang tiến hành ở Hồng Kông.
Liên hiệp châu Âu ngày hôm qua lần đầu tiên ra thông báo trừng phạt 6 cá nhân và 3 thực thể có liên quan hay có can dự vào nhiều cuộc tấn công tin tặc được tiến hành từ Nga, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Một cách cụ thể, lệnh trừng phạt đầu tiên của Liên hiệp châu Âu nhắm vào trụ sở WHO, cơ quan quân báo Nga, một tổ chức của Trung Quốc và một tổ chức của Bắc Triều Tiên có liên hệ với một nhóm tin tặc. 6 cá nhân bị trừng phạt bao gồm 4 người Nga và 2 công dân Trung Quốc. Những thực thể và các cá nhân trên bị cấm nhập cảnh vào lãnh thổ Liên hiệp châu Âu và tài sản sẽ bị phong tỏa. Ngoài ra, biện pháp trừng phạt của Liên hiệp châu Âu còn cấm các cá nhân, các thực thể của Liên hiệp châu Âu lập quỹ tài chính cho những người và cơ quan nằm trong danh sách bị trừng phạt. Hãng tin Pháp nhắc lại, 4 công dân Nga trong danh sách trừng phạt bị cáo buộc có mưu đồ tấn công hệ thống tin học của OIAC tại La Hay hồi tháng 4 năm 2018. Những người này đã được xác định và bị trục xuất. Cơ quan quân báo Nga RU bị cáo buộc điều phối chiến dịch này. Còn 2 công dân Trung Quốc có can dự trong chiến dịch Clue Hopper đã nhắm vào các hệ thống tin học các tập đoàn đa quốc gia tại Nam Châu vào năm 2010, kể cả các doanh nghiệp được thành lập tại Liên hiệp châu Âu. Đợt tấn công này đã gây ra nhiều thiệt hại kinh tế to lớn. Hãng Huawei Tai Tai của Trung Quốc bị tố cáo đã hỗ trợ tài chính cho các tin tặc. Còn chiến dịch WannaCry và NotPetya xảy ra hồi năm 2017 là những đợt đánh cắp dữ liệu chuột tiền. Công ty Bắc Triều Tiên Chosun Expo bị lên án đã hỗ trợ tài chính, kỹ thuật hay thiết bị cho đợt tấn công này và bị tố cáo có liên hệ với nhóm Lazarus Group, một nhóm tin tặc Bắc Triều Tiên. Tại Mỹ, hôm qua Tổng thống Donald Trump đề nghị dời ngày bỏ phiếu bầu Tổng thống Mỹ dự kiến diễn ra vào ngày 3 tháng 11 năm nay. Tuy nhiên, đề xuất này của chủ nhân Nhà Trắng gặp phải nhiều phản ứng mạnh mẽ, kể cả trong nội bộ đảng Cộng Hòa. Từ New York, thông tín viên đài RFI Lubna Anaki tường trình.
Ngay cả khi trong nội bộ những người thân cận của ông Donald Trump thì ý tưởng về khả năng lùi ngày bầu cử tổng thống cũng gây ra những phản ứng rất dứt khoát. Mitch Cornell, người đứng đầu đa số Cộng hòa ở Thượng viện, đã khẳng định cuộc bầu cử sẽ vẫn diễn ra như dự kiến và trong quá khứ, ngay cả khi xảy ra khủng hoảng, ngày bầu cử tổng thống chưa bao giờ bị hoãn. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, người kiên quyết bảo vệ ông Donald Trump, cũng bác ý tưởng hoãn ngày bầu cử. Nhiều lãnh đạo Cộng hòa khác cũng có chung quan điểm trên, dù họ tránh công khai chỉ trích gợi ý của Tổng thống. Về phía Đảng Dân Chủ, các dân biểu cũng bác những ẩn ý của chủ nhân Nhà Trắng liên quan đến nguy cơ gian lận hàng loạt do bỏ phiếu qua đường bưu điện đang được triển khai rộng vì đại dịch. Về nguyên tắc, Tổng thống Donald Trump không có quyền thay đổi ngày bầu cử, chỉ có nghị viện mới có thể đưa ra một quyết định như vậy. Nhưng gợi ý của Tổng thống sắp mãn nhiệm một lần nữa cho thấy ông ý thức được việc đang mất tín nhiệm trong cuộc tranh cử, hoặc cũng có thể ông lại đánh lạc hướng dư luận như vẫn thường làm. Ngày hôm qua, các con số và dữ liệu cho thấy nền kinh tế Mỹ không hề vững mạnh như Tổng thống vẫn nhắc đi nhắc lại.
Trong lĩnh vực không gian, hôm qua tàu thăm dò còn được gọi ngắn gọn là robot mang tên Perseverance đã được cơ quan không gian Hoa Kỳ phóng lên sao hỏa thành công từ Cape Canaveral ở bang Florida. Cuộc hành trình vượt 480 triệu cây số sẽ kéo dài gần 7 tháng.
Công việc của robot Perseverance sẽ rất nặng nề, đó là mang lại bằng chứng về việc trên sao hỏa có sự sống. Robot sẽ thu thập khoảng 30 mẫu đá các loại vào trong những cái ống để mang về trái đất vào khoảng năm 2030. Theo giới nghiên cứu, thì trên sao hỏa đã từng có sông, hồ nhưng cách nay đến 3 tỷ năm. Hơn 350 nhà khoa học đã tham gia vào chương trình thám hiểm này kéo dài ít nhất 2 năm. Sau khi robot được phóng lên, cơ quan NASA đã gây lo ngại khi thông báo phi thuyền mang robot có vài vấn đề kỹ thuật. Có lẽ đó là vấn đề về nhiệt độ. nếu đáp xuống được sao Hỏa nguyên vẹn, dự trù vào ngày 18 tháng 2 năm 2021, thì Perseverance sẽ là robot thứ 5 thành công trong việc lên sao Hỏa từ năm 1997. Cho đến giờ, toàn là robot của Mỹ, nhưng Trung Quốc tuần qua cũng đã cho tàu thăm dò đầu tiên của họ lên sao Hỏa.
Sau đây là các phần tin khác.
Cựu Tổng thống Đài Loan Lý Đăng Huy qua đời ngày hôm qua tại Đài Bắc Thọ, 97 tuổi. Trong 12 năm cầm quyền từ 1988 cho đến 2000, Tổng thống Lý Đăng Huy đã có công đưa Đài Loan thành một đất nước tự do và trở thành một thành trì dân chủ sau nhiều năm sống dưới chế độ độc tài trong tay Tưởng Giới Thạch. Do vậy, ông được mệnh danh là nhà dân chủ. Cũng dưới thời đại của Tổng thống họ Lý, Đài Loan đã khẳng định được vị trí của mình trên sân khấu quốc tế.
Nhật Bản muốn tăng cường phương tiện phòng thủ. Ngày hôm nay, một ủy ban của đảng cầm quyền thông qua một dự thảo luật cho phép Nhật Bản trang bị phương tiện ngăn chặn những cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo, nhưng được cho là mua vũ khí có khả năng tấn công Bắc Triều Tiên, được trình lên Thủ tướng Shinzo Abe vào tuần tới. Dự thảo luật trên cũng có thể khiến Trung Quốc và Nga tức giận vì cả hai nước đều có thể nằm trong tầm bắn.
Cựu Bộ trưởng Nội vụ Ý Salvini mất quyền miễn trừ truy tố, quyết định được Thượng viện Ý đưa ra vào ngày hôm qua. Ông Matteo Salvini, lãnh đạo đảng cực hữu, sẽ phải đối mặt với vụ kiện đã cầm giữ 80 thuyền nhân trên con tàu nhân đạo Open Arms tháng 8 năm ngoái. Với tư cách Bộ trưởng Nội vụ, ông đã cấm chiếc tàu này cập bến, thủy thủ đoàn và những thuyền nhân bị kẹt ngoài khơi ở đảo Sicilia.
Iceland muốn bảo tồn Bắc Cực. Trong buổi phỏng vấn với AFP ngày hôm qua, nữ thủ tướng Iceland quan ngại về những căng thẳng ngày càng lớn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, đặc biệt là về Bắc Cực. Bà cho biết vẫn luôn cẩn trọng để ít có xung đột tại Bắc Cực và tránh mọi hoạt động quân sự quanh vùng này.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, phải chăng quan hệ Nga và Trung Quốc có dấu hiệu rạn nứt? Thanh Hà trình bày.
Quan hệ giữa Nga và Trung Quốc có dấu hiệu rạn nứt vì xung đột biên giới Ấn Trung và những tiết lộ Trung Quốc dò thám đánh cắp công nghệ quốc phòng của Nga. Theo tiết lộ trên trang mạng Asia Times ngày 29 tháng 7, đó mới là những lý do thực sự khiến Moscow tạm hoãn giao tên lửa S-400 cho Bắc Kinh. Tuần trước, Moscow thông báo hoãn giao tên lửa cho đối tác Trung Quốc và hoạt động này đã bị đình chỉ từ tháng 2 vừa qua. Bắc Kinh giải thích đại dịch COVID-19 là nguyên nhân dẫn đến quyết định nói trên, cho dù trước đây cũng chính Trung Quốc đã từng khẳng định là khủng hoảng về y tế cũng như là những âm mưu chia rẽ của phương Tây không ảnh hưởng đến quan hệ mua bán vũ khí song phương. Tuy nhiên, Asia Times đặt câu hỏi phải chăng việc hoãn giao vũ khí cho Trung Quốc là một dấu hiệu rạn nứt trong quan hệ giữa Moscow với Bắc Kinh, khi biết rằng S-400 là một hệ thống phòng không có tầm bắn 400 cây số, có thể nhắm trúng 36 mục tiêu cùng một lúc. Quyết định của Nga được đưa ra vào lúc mà Trung Quốc đang tăng cường áp lực quân sự trong vùng biển Đài Loan. Báo Asia Times nêu lên hai lý do. Thứ nhất là xung đột biên giới Ấn Trung hồi tháng 6 vừa qua, mà Ấn Độ lại là một khách hàng nặng ký của ngành công nghiệp vũ khí Nga. Hơn nữa, một nửa trang thiết bị quân sự của New Delhi đều do Moscow cung cấp. Vào lúc mà căng thẳng ở biên giới Ấn Trung dâng cao, thì đầu tháng 7 vừa rồi, New Delhi đã đặt mua thêm 2,4 tỷ đô la chiến đấu cơ của Nga, tăng cường khả năng phòng thủ. Do vậy, một số nhà quan sát cho rằng việc Moscow thông báo chậm trễ trong việc giao hàng cho Trung Quốc từ tháng 2 vừa rồi cho thấy COVID-19 chỉ là một cái cớ để che đậy rạn nứt trong liên minh giữa Nga và Trung Quốc. Thêm một yếu tố khác, cũng có thể trục Moscow, Bắc Kinh đang bị suy yếu thêm một chút nữa sau những tiết lộ Trung Quốc dò thám Nga đánh cắp công nghệ quốc phòng của nước bạn để giảm mức độ lệ thuộc vào vũ khí của Nga. Theo hãng thông tấn ANI của Ấn Độ, thì một quan chức Nga, ông Valery Mitko, giám đốc Viện Khoa học Xã hội tại St. Petersburg, vừa bị kết tội phản quốc do đã cung cấp cho Bắc Kinh những thông tin nhạy cảm về công nghệ phát hiện sóng âm và tàu ngầm trong thời gian ông này làm việc ở Đại học Đại Liên, Trung Quốc hồi năm 2016. Còn tờ Minh báo của Hồng Kông thì trích dẫn nhiều nguồn tin từ Hoa Lục cho biết Sứ quán Trung Quốc tại Moscow có hẳn một văn phòng chuyên để hướng dẫn các sinh viên, các nhà nghiên cứu Trung Quốc thu thập thông tin mật của Nga trong các lĩnh vực quân sự, không gian và nguyên tử. Với những tiết lộ như trên, dù cố gắng giữ thể diện cho tình hữu nghị Nga-Trung, thành lập một liên minh để cưỡng lại áp lực của Mỹ trên các hồ sơ lớn của thế giới, nhưng không chắc Tổng thống Vladimir Putin hài lòng về mối bang giao với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Chuyên gia về châu Á bà Valérie Niquet thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược của Pháp cho rằng diễn biến chung quanh vụ giao tên lửa tối tân S-400 cho Trung Quốc làm mọi người nhớ lại giai đoạn Khrushchev xưa kia đã từng từ chối chia sẻ công nghệ hạt nhân với Mao Trạch Đông. Bên cạnh hai yếu tố là Ấn Độ và gián điệp có thể khiến Nga và Trung Quốc cơm không lành, canh không ngọt, cũng cần chú ý đến một yếu tố khác, đó là tham vọng không đáy của Trung Quốc cả trên bộ lẫn trên biển. Như phân tích của chuyên gia về Biển Đông giáo sư Ngô Vĩnh Long trên đài RFI Việt ngữ, không quốc gia nào đe dọa Nga hơn là Trung Quốc, và Moscow cần bảo vệ các quyền lợi của Nga ở châu Á-Thái Bình Dương. Đó là chưa kể Bắc Kinh liên tục gặm nhấm ảnh hưởng của Moscow tại khu vực Trung Á và cả vùng Siberia, như hai chuyên gia người Pháp Emmanuel Véron và Emmanuel Linko từng ghi nhận trong một bài tham luận được đăng trên tờ báo của Úc The Conversation. Sau cùng, nhà báo Pháp Alain Berluet trên tờ Le Figaro thì nhắc lại là Nga và Trung Quốc đã từng đối đầu nhau vì tranh chấp lãnh thổ ở biên giới trong cuộc xung đột vũ trang tranh giành đảo Damansky mà Trung Quốc gọi là Trân Bảo trên con sông Ussuri hồi năm 1969.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Trọng Nghĩa biên soạn. Tiếp đến là tạp chí Người Pháp Nước Pháp. Các bệnh viện của Pháp sẵn sàng đối mặt với làn sóng dịch thứ hai. Thanh Hà phỏng vấn giáo sư y khoa bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn, bệnh viện Cochin tại Paris. Sau cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí tiêu điểm với chủ đề Tầm nhìn China 2025 hay bản chỉ dẫn đánh cắp công nghệ của Trung Quốc. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị đến với mục Theo dòng thời sự. Thùy Dương nói về trong cơn đại dịch COVID-19, Mỹ đẩy mạnh cuộc săn lùng gián điệp Trung Quốc.
Gián điệp Trung Quốc là chủ đề được báo chí Pháp nhắc đến nhiều trong những ngày qua, trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao Mỹ-Trung đặc biệt gia tăng trong tuần trước. Các cường quốc gài gián điệp dọ thám lẫn nhau không phải là điều mới mẻ. Việc Mỹ và Trung Quốc cáo buộc lẫn nhau làm gián điệp cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng điều đáng nói là trong vòng một tuần, Washington liên tục đưa ra ánh sáng các vụ tin tặc gián điệp Trung Quốc dọ thám và đỉnh điểm là quyết định yêu cầu Tòa lãnh sự Trung Quốc tại Houston, Texas đóng cửa, kéo theo đòn trả đũa của Bắc Kinh là đóng cửa lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô. Quyết định của Washington ngày 21 tháng 7 vừa qua về việc cho đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston, Texas như một tiếng sấm nổ bên tai. Theo giải thích với đài France Info ngày 25 tháng 7, bà Valérie Niquet, phụ trách cơ quan nghiên cứu châu Á thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược Pháp nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên kể từ năm 1979 và kể từ khi Trung Quốc và Mỹ tái lập quan hệ, một tòa lãnh sự của Trung Quốc bị Mỹ yêu cầu đóng cửa. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagu giải thích quyết định của Washington là nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và các thông tin cá nhân của người Mỹ và khẳng định Hoa Kỳ sẽ không dung thứ cho việc Trung Quốc có những hành động vi phạm chủ quyền của Mỹ và đe dọa nhân dân Mỹ.
Theo giới quan sát, cuộc chiến của Washington chống gián điệp Trung Quốc đặc biệt gia tăng ở thời khủng hoảng COVID-19. Chỉ trong vòng một tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7, hàng loạt vụ việc liên quan đến gián điệp Trung Quốc bị Washington lôi ra trước ánh sáng. Ngày 21 tháng 7, trong một thông cáo, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo đã phát lệnh truy nã hai tin tặc Trung Quốc là Lý Tiểu Ngọc và Đồng Gia Trí. Hai người này hiện đang ở Trung Quốc và bị Mỹ cáo buộc đã tiến hành các cuộc tấn công tin tặc nhắm vào hàng trăm tổ chức phi chính phủ, các công ty công nghệ cao, định chế và cơ quan hành chính của Mỹ và 10 quốc gia khác, trong đó có Đức, Anh, Bỉ, Úc, Nhật hay Hàn Quốc, v.v. trong suốt hơn 10 năm. Phó giám đốc FBI khẳng định là hai tin tặc này hoạt động dưới sự chỉ đạo của cơ quan tình báo Trung Quốc.
Ngày 23 tháng 7, Bộ Tư pháp Mỹ lại thông báo đã bắt giữ một người phụ nữ Trung Quốc tên là Zhang Tang, 37 tuổi, chuyên gia về bệnh ung thư, đến học tập, nghiên cứu tại Đại học California từ tháng Giêng. Trước đây, bà Tang làm việc trong một quân y viện của Trung Quốc. sau khi bị FBI phát giác dùng hộ chiếu giả, che giấu mối liên hệ với quân đội Trung Quốc khi xin visa nhập cảnh vào Mỹ nhằm mục đích dọ thám. Bà Zhang Tang đã đến ẩn náu ở lãnh sự Trung Quốc tại San Francisco vào đêm thứ Năm 23 tháng 7. Nhưng cuối cùng, bà Tang đã bị Washington bắt. Các trưởng lý liên bang tố cáo bà Tang là sĩ quan và là nhà nghiên cứu của Bệnh viện của lực lượng không quân Trung Quốc. Nếu bị tòa kết tội, Zhang Tang sẽ phải chịu án tù giam lên tới 10 năm và nộp phạt 250.000 đô la. Trước khi bà Tang bị bắt, có ba nhà khoa học khác của Trung Quốc cũng đã bị bắt vì cáo buộc tương tự ở California và Indiana. Theo trang tin FR 24 News, Bộ Tư pháp Mỹ nhận định các vụ đó mới chỉ là một phần nhỏ trong một mạng lưới lớn tại ít nhất 25 thành phố của Mỹ. Đến ngày 24 tháng 7, Bộ Tư pháp Mỹ lại thông báo một công dân Singapore thú nhận trước một tòa án liên bang là đã làm gián điệp cho Trung Quốc thông qua việc dùng danh tính giả, tự nhận là người tuyển dụng nhân viên phục vụ chính phủ và quân đội Mỹ để thu thập và cung cấp cho Bắc Kinh những thông tin nhạy cảm của Washington.
Trở lại vụ hai tin tặc Trung Quốc Lý Tiểu Ngọc và Đồng Gia Trí. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, ngoài các bí mật liên quan đến các vệ tinh của quân đội, pin mặt trời và hóa chất, kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, hai tin tặc Trung Quốc Lý Tiểu Ngọc và Đồng Gia Trí đặc biệt nhắm vào các doanh nghiệp nghiên cứu vaccine ngừa virus corona. Theo trưởng lý liên bang phụ trách hồ sơ, mới đây hai người này đã tấn công vào một số doanh nghiệp ở California chuyên về nghiên cứu vaccine, điều trị và xét nghiệm tầm soát virus corona, cũng như hai doanh nghiệp công nghệ sinh học ở Maryland và Massachusetts. Ngoài ra, phải kể đến tổ hợp y khoa lớn ở thành phố Houston, bang Texas, trong đó có Đại học Y Baylor và Bệnh viện Houston Methodist. Đài Fox 24 cho biết các cơ quan tình báo Mỹ cũng khẳng định Đại học Oxford của Anh và ngành công nghệ dược phẩm của Pháp, trong đó có cả hãng dược nổi tiếng Sanofi, cũng bị gián điệp Trung Quốc nhòm ngó.
Chính quyền Mỹ không nói rõ hai tin tặc Trung Quốc đã lấy được thông tin bí mật của các doanh nghiệp hay chưa. Nhưng theo hãng tin Pháp AFP ngày 22 tháng 7, thì ông John Demers, đặc trách các vấn đề an ninh quốc gia của Bộ Tư pháp, lo ngại là các vụ tấn công tin tặc hoặc các âm mưu tấn công mạng khiến công tác nghiên cứu vốn đang rất cấp bách để có thể khống chế được dịch bệnh lại bị chậm lại. Đài France Info ngày 25 tháng 7 thì trích dẫn ông Julian Barney, chuyên gia của New York Times, tác giả các bài điều tra về gián điệp Trung Quốc. Theo đó, kể từ khi virus corona xuất hiện, các hoạt động gián điệp đã tăng mạnh và, xin trích, vào thời chiến tranh lạnh, người ta đánh cắp các bí mật quân sự và các bí mật về công cuộc chinh phục không gian. Còn hiện giờ, mục tiêu lớn bị nhắm đến là các nghiên cứu về vaccine. Các doanh nghiệp về công nghệ sinh học và dược phẩm bị nhắm đến, nhưng các trường đại học cũng vậy, vì đó là nơi tiến hành nhiều nghiên cứu, và máy tính của các trường đại học thì dễ bị xâm nhập hơn, vì khác với doanh nghiệp, trường đại học không có nhiều tiền để đầu tư vào an ninh mạng. Ngay từ hôm 13 tháng 5, Cảnh sát Liên bang và Cơ quan An ninh mạng của Mỹ đã cảnh báo các nhà nghiên cứu Mỹ đang nghiên cứu về virus corona để lưu ý họ về nguy cơ bị tin tặc Trung Quốc tấn công. Theo các nhà bình luận, rất hiếm khi Cảnh sát Liên bang và Cơ quan An ninh mạng của Mỹ làm như vậy. Đến ngày 7 tháng 7, Giám đốc FBI Christopher Wray tố cáo Trung Quốc đã tìm cách gây hại cho công tác nghiên cứu của Mỹ về COVID-19. Theo các chuyên gia, những vụ phát giác liên tục trong tuần trước chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Cuộc chiến gián điệp của Mỹ chống Trung Quốc sẽ còn quyết liệt, nhất là trong bối cảnh cả thế giới đang ngóng chờ, nước nào cũng khao khát có được vaccine, niềm hy vọng để vượt qua đại dịch. Không phải vô cớ mà cả chính quyền và các dân biểu Mỹ đều khẳng định Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất của Mỹ thời COVID-19.
RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Việt Nam thông báo ca tử vong đầu tiên vì COVID-19, số ca nhiễm mới tăng kỷ lục. Trung Quốc tập trận trên không phận Biển Đông, gửi tín hiệu đến Mỹ. Liên hiệp châu Âu trừng phạt cơ quan quân báo Nga cùng một số thực thể Trung Quốc và Bắc Triều Tiên bị tình nghi tấn công tin tặc. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng quan hệ Nga và Trung Quốc có dấu hiệu rạn nứt? Theo dòng thời sự, trong cơn đại dịch COVID-19, Mỹ đẩy mạnh cuộc săn lùng gián điệp Trung Quốc. Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe trọng nghĩa điểm báo.
Điểm báo.
không hẹn mà gặp, các tờ báo lớn ra ở Pháp vào hôm nay đã dành rất nhiều trang bài để nói về tác hại của dịch COVID-19 trên bình diện chính trị và kinh tế trên toàn thế giới, đặc biệt là ở Mỹ và ở Pháp. Tại Mỹ, sự kiện được báo Pháp rất mực chú ý, dĩ nhiên là tin nhắn Twitter của Tổng thống Donald Trump vào hôm qua, cho rằng nên hoãn cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới đây vì có nhiều nguy cơ gian lận, xuất phát từ việc phổ biến hình thức bầu qua thư.
Trang nhất Nhật báo Công giáo Lạc Hoa đã nêu bật tình hình nước Mỹ với hàng tự lớn, ngắn gọn, gồm hai vế: Hoa Kỳ, khủng hoảng y tế, bão tố chính trị. Tờ báo xác định ngay còn virus corona đã công khai đe dọa việc tổ chức cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11 tới đây.
Trong hồ sơ bên trong, Lạc Hoa trước hết đề cập đến tính chất nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng y tế trong bài phóng sự mang tựa đề Tiểu bang Florida bị trận cuồng phong COVID đánh chìm. Trong vỏn vẹn một tháng, tiểu bang này đã trở thành một trong những địa phương bị virus corona tác hại nặng nề nhất nước Mỹ, với hai số liệu nổi cộm. Kỷ lục đáng buồn về số ca nhiễm cao nhất được ghi nhận trong một ngày trên toàn nước Mỹ, 15.300 ca vào ngày 12 tháng 7, và bi thảm hơn là kỷ lục về số người chết cao nhất trong 24 tiếng đồng hồ, 216 ca ngày 29 tháng 7. Tại chỗ, một lệnh giới nghiêm đã được ban hành, nhưng các tính toán chính trị đã làm tình hình xấu đi thêm, nhất là khi giới lãnh đạo tiểu bang thuộc Đảng Cộng Hòa đã coi trọng kinh tế và đã mau mắn giảm nhẹ các biện pháp phong tỏa khi dịch bệnh vẫn hoành hành mạnh. Về cơn bão chính trị, Lạc Hòa đã nêu bật trong bài viết Donald Trump đề nghị hoãn cuộc bầu cử. Tờ báo đã phân tích tuyên bố của Tổng thống Mỹ về việc hoãn cuộc bầu cử Tổng thống, nhấn mạnh trên những rủi ro gian lận mà theo ông gắn liền với khả năng gia tăng việc bỏ phiếu qua đường bưu điện do dịch COVID-19. Đối với Lạc Hòa, thực ra ý định của ông Trump không có gì mới. Vào tháng 5 vừa qua, con rể của ông là Jared Kushner đã không trả lời rõ ràng khi được hỏi về việc liệu Tổng thống có thể cam kết cho bầu cử theo đúng lịch trình hay không. Trước đó, vào cuối tháng 4, Joe Biden, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, đã tỏ ý tin rằng ông Donald Trump sẽ cố gắng hoãn cuộc bỏ phiếu bằng cách này hay cách khác. Có phần khác với nhận định của Lạc Hòa, báo Liberation cho rằng đây là lần đầu tiên mà ông Trump gợi lên rõ ràng khả năng rời ngày bầu cử Tổng thống. Liberation ghi nhận là sau khi bắn đi tin nhắn về việc trên, tối hôm qua, ông Trump đã cố cải chính là ông không muốn rời lại cuộc bầu cử dự kiến. Thế nhưng báo chí đã phớt lờ lời cải chính đó để tiếp tục bình luận về tin nhắn ra trước. Liberation cho rằng Tổng thống Mỹ một lần nữa đã thành công trong việc thu hút sự chú ý.
Dĩ nhiên là COVID-19 không thể thiếu vắng trên Le Monde. Tờ báo chú ý đến một trong những hậu quả, đó là số người chết tăng lên ở Hoa Kỳ, đặt Donald Trump dưới sức ép, tựa bài báo trang quốc tế.
Le Monde giải thích, bản tổng kết là sự phản ánh của việc dịch bệnh xuất hiện ở vùng ven biển rồi lan rộng sang các bang không mấy nghiêm khắc, chủ yếu do người thuộc Đảng Cộng Hòa lãnh đạo. Nhìn chung thì dịch COVID-19 quả là không giảm sức ép lên Tổng thống Mỹ. Hoa Kỳ đã vượt ngưỡng 150.000 ca tử vong do dịch COVID-19 vào ngày 29 tháng 7, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins. Cố vấn an ninh của Tổng thống, ông Robert O'Brien, đã bị cách ly vì phản ứng dương với virus corona. Đại diện Đảng Cộng Hòa Luis Gomert đáng lý ra phải đi cùng ông vào hôm 29 tháng 7 đến Texas, đã bị xét nghiệm dương tính trước khi lên máy bay. Bấy nhiêu sự kiện đã đủ che mờ hỗ trợ mà Tổng thống Trump muốn mang lại cho tiểu bang Texas và ngành dầu hỏa tại đấy, bị tác động nhiều do dịch COVID-19 và do việc kinh tế thế giới hoạt động chậm lại.
Theo Le Monde, số ca tử vong tăng phản ánh một nạn dịch đã kháng cự lại sự kiểm soát của chính quyền Mỹ.
Xuất phát từ hai bờ Thái Bình Dương và Đại Tây Dương, dịch bệnh đã đổ xuống New York và New Jersey vào tháng 3. Những biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt đã làm cho dịch giảm dần, nhưng virus lại lan ra kể từ cuối tháng 5, ở các tiểu bang ít nghiêm túc, phần lớn trong tay các thống đốc đảng Cộng hòa như Arizona, Texas, Florida, nhưng cũng bùng lên trở lại ở California. Hơn một tháng rưỡi sau đó, cơ sở y tế chịu sức ép, ca tử vong tăng lên mạnh mẽ. Phải nói là ca lây nhiễm bắt đầu khựng lại, giảm ở các tiểu bang này, nhưng bây giờ lại tăng ở các tiểu bang khác như Oklahoma, Arkansas, Tennessee hay Kentucky, đa số cũng do người thuộc Đảng Cộng Hòa lãnh đạo. Trong lúc 58% người trả lời Viện Thăm dò Dư luận Gallup trong các tiểu bang do người Đảng Dân Chủ lãnh đạo đánh giá là thống đốc của họ có một kế hoạch rõ ràng để chống dịch, chỉ có 43% có đánh giá tương tự ở các bang do Đảng Cộng Hòa lãnh đạo. Tại hai bang được cho là then chốt trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 3 tháng 11 tới đây là Florida và Arizona. Theo các cuộc thăm dò dư luận, dân chúng đã ồ ạt không tán đồng thống đốc của họ vì đã chậm trễ đưa ra những biện pháp chặt chẽ để chống dịch bệnh. Le Monde đã nhìn thấy sức ép đối với chính quyền của Tổng thống Trump khi chỉ còn 3 tháng nữa là đến ngày bầu cử tổng thống.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Có nên cấp hữu hóa Air France trở lại hay không? Đây chính là câu hỏi được đặt thành tựa lớn trên trang nhất báo Libération.
Theo tờ báo Thiên Tà, dưới tác động kép của cuộc khủng hoảng COVID-19 và xu hướng xét lại lợi ích của ngành chuyên chở hàng không, tập đoàn Pháp vào hôm qua đã phải loan báo khoản lỗ 4 tỷ euro trong nửa đầu năm 2020. Điều đáng nói, theo Libération, là trong một khoảng thời gian dài sắp tới đây, Air France sẽ không có khả năng bồi hoàn khoản vay 7 tỷ euro được nhà nước Pháp đứng ra bảo đảm. Hệ quả của tình trạng đó sẽ là việc tập đoàn hàng không Pháp sẽ bị quốc hữu hóa trở lại trong thực tế.
Trong hàng tựa đập mắt trang nhất ngày hôm nay, Airbus và Boeing lún sâu vào khủng hoảng. Le Monde báo động về một trong những hậu quả kinh tế nghiêm trọng bậc nhất mà COVID-19 gây ra.
Theo tờ báo, hai nhà chế tạo máy bay đã công bố kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm bị thua lỗ và phải giảm sản xuất. Đây là hiện tượng bình thường trong hoạt động kinh tế, nhưng ở tầm vóc của các tập đoàn này thì hệ quả không bình thường chút nào. Le Monde nhìn thấy là sau một khoảng thời gian rất lâu, cứ tưởng rằng tăng trưởng sẽ không bao giờ chấm dứt, các tập đoàn hàng không không gian phải chấp nhận đánh giá lại mô hình của họ. Ba chàng khổng lồ trong lĩnh vực Airbus, Boeing và Safran vừa công bố kết quả hoạt động thảm hại. Theo Le Monde, trước đây các tập đoàn còn đặt cược trên triển vọng phục hồi hoạt động nhanh chóng sau dịch. Nhưng giờ đây thì họ thấy khủng hoảng còn sẽ kéo dài hơn là dự kiến. Các tuyến bay sẽ không lấy lại được mức độ của năm 2019 trước năm 2024. Theo đánh giá của Hiệp hội chuyên chở hàng không quốc tế, phần lớn là vì những quy định mở cửa, đóng cửa dựa trên tình hình dịch bệnh rất khó lường. Có nơi thì vẫn chưa qua đợt 1, có nơi thì đang lo ngại đợt 2 ập xuống. Tuy nhiên, tập đoàn Mỹ Boeing, theo Le Monde, đã có thể gỡ gạc với hoạt động của nhánh sản xuất phi cơ quân sự trước lúc công bố kết quả thua lỗ. Boeing đã được Lầu Năm Góc Mỹ đặt mua 23 tỷ đô la chiến đấu cơ cho không quân nước này.
Vừa rồi là một điểm báo của Trọng Nghĩa. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Các bệnh viện Pháp sẵn sàng đối mặt với làn sóng dịch thứ hai. Thanh Hà phỏng vấn giáo sư y khoa bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn, Bệnh viện Cochin Paris.
Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
Nhân viên tại nhiều bệnh viện Pháp đã bị cuốn vào tâm bão COVID-19 từ giữa tháng 3 cho đến giữa tháng 4, khi nước Pháp mỗi ngày có thêm hơn 500 bệnh nhân COVID-19 phải đưa vào các phòng hồi sức cấp cứu, số ca tử vong vượt ngưỡng 1.000 rồi 1.500 người mỗi ngày. Những chiến sĩ áo trắng đã lên tuyến đầu xả thân để tránh hiện tượng vỡ đê khi dịch bệnh lan tràn ra trên toàn quốc. Hơn 50 bác sĩ và y tá, nhân viên y tế tử vong vì COVID-19. Đó là cái giá phải trả sau hơn 8 tuần lễ chống chọi với đại dịch. Nhờ vậy mà Pháp tạm thời khống chế được đà lây lan của siêu vi corona chủng mới. RFI tiếng Việt mời giáo sư y khoa bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn, Bệnh viện Cochin Paris kể lại những ngày tháng khó khăn nhất mà giới y tế Pháp vừa phải trải qua. Giới y khoa ở Pháp đã học hỏi được những gì từ mùa dịch vừa rồi và liệu có sẵn sàng để đối phó nếu như làn sóng dịch thứ nhì ập tới hay không? Xin kính chào bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn. Mùa xuân vừa qua thì dịch COVID-19 đã bùng phát tại ba vùng là Le Grand Est, Les Hauts-de-France và nhất là Île-de-France, tức là Paris và vùng phụ cận. Làm việc tại Bệnh viện Cochin Paris, bác sĩ có thể cho biết là trong cái thời gian qua ở vào cái đỉnh dịch thì nhân viên y tế Pháp đã phải vượt qua những cái khó khăn cụ thể nào không ạ?
Chúng tôi đã gặp rất là nhiều khó khăn đến từ nhiều phía. Thứ nhất đó là về nhân lực. Bác sĩ và như là tất cả các khoa đều biến thành là những cái khoa chuyên lo chữa trị COVID. Và chúng ta biết rằng là cái bệnh COVID nó là một cái bệnh rất là dễ lây lan, nhưng mà nó chỉ gây tử vong khi mà người bệnh nhân đó bị hai lá phổi tràn ngập bởi những cái dấu vết của SARS-CoV-2. Thì những cái người bị bệnh phổi đó thì lại chia ra làm hai loại, những người bị bệnh phổi nhẹ và nặng. Nặng thì phải đưa vào trong những cái khoa chuyên môn hay là đưa vào cấp cứu ngay tức thời. Còn những người bị bệnh nhẹ thì phải giữ lại bệnh viện để mà theo dõi, và nếu cần thì đưa đến một cái giai đoạn thứ nhất là cho thở oxy, và nặng hơn nữa thì là cho thở máy không xâm lấn ở trong những cái khoa cấp cứu. Thì chúng ta biết đó là trong cái thời gian vừa qua, nước Pháp vào trong những cái ngày đầu tiên đã tổng kết cái số giường bệnh có khả năng để mà giúp cho những cái người bệnh nhân loại nặng nhất. Thì nước Pháp chỉ có 5.000 giường bệnh vào thời điểm đó. Nếu mà bên Pháp cái số lượng bệnh nhân cao hơn 5.000 thì có nghĩa là sẽ có một số không được đưa vào những cái khoa cấp cứu reanimation. Bởi vì thế nên trong tất cả các bệnh viện, nhất là ở vùng Paris, đã có một cái chính sách là làm đủ mọi cách để mà tăng cái số giường đó từ 5.000 lên đến 7.000 rồi lên đến 10.000 và có thể nếu cần thì lên đến 14.000. Thì trong những cái thời kỳ mà cao điểm nhất, cái số lượng bệnh nhân mà bị rất là nặng nằm trong những cái service reanimation đó chỉ sắp xỉ lên khoảng chừng 7.000 mà thôi. Thì cái đó cũng là một cái điều may.
Thưa thế còn những thiếu hụt về trang thiết bị tối thiểu cho nhân viên y tế được báo chí nói đến rất nhiều thì sao ạ?
Cũng không hẳn là như thế. Thực ra lúc đó đó là vì một số những cái lý do rất là khách quan. Có một số rất đông bệnh nhân lây nhiễm từ miền đông nước Pháp. Và lúc đó thì những người bệnh nhân đó họ đã tỏa đi khắp cả nước Pháp. Bây giờ nhìn lại thì nói rằng là thiếu nhân viên hay là thiếu giường bệnh thì nó cũng không hẳn là đúng. Chỉ có một điều đó là vào cái thời điểm đó thì cái số bệnh nhân nó lên cao quá là nhanh chóng. Tất cả mọi người phải bắt buộc là phải xoay sở một cách rất là nhanh trong cái thời gian rất là ngắn. Và cũng phải nói thêm đó là chúng ta biết rằng là cái bệnh này, cái khả năng mà gây ra tử vong thì nó có. Chúng ta biết rằng là tuy rằng là cái tỷ lệ tử vong đó nói chung nó tương đối nó thấp, chỉ dưới 1%. Nhưng mà đối với một số các bệnh nhân, nhất là những cái người cao tuổi hoặc là những cái người đã có những cái bệnh mà mãn tính trước như là bệnh đái tháo đường, suy hô hấp hoặc là bị suy tim hoặc là suy thận, con số tử vong đó nó có thể lên đến 10%. Thì bây giờ nếu mà nói về cái vấn đề mà phương tiện đó, nói chung thì các bệnh viện của ba cái vùng đông nước Pháp, vùng bắc nước Pháp và nhất là vùng Paris. Ở Paris là có đông bệnh nhân nhất, có hơn 5.000 người bệnh nhân mà bị rất là nặng trong cái thời gian vừa qua. Thì chúng tôi không có thiếu phương tiện. Có một điều mà tất cả chúng ta ai cũng đều thiếu, đó là cái kiến thức. Tại vì cái căn bệnh này đó là cái căn bệnh quá mới, khoa học cơ thể con người chưa từng tiếp cận. Với những cái thông tin mà nó tương đối còn ít vào cái thời điểm đó, thì tất cả mọi người phải có những cái biện pháp mà có lẽ ngày hôm nay nếu mình nhìn lại thì nói rằng là có thể là những cái biện pháp đó nó đã quá cẩn trọng, nhưng mà vào cái thời điểm đó thì làm sao mà người ta biết được. Thành ra có một cái bài học, đó là cái sự mà khiêm nhường cần thiết. Trong cái thời gian vừa qua có rất là nhiều người đã tuyên bố một cách quá tự tin về những cái thông tin mà sau này nhìn lại thì thấy rằng là không đúng. Chỉ có một cái rất là tội nghiệp cho tất cả các bạn nội trú, sinh viên trẻ hoặc là những cái người y tá. Vào cái thời điểm đó thì họ đã hy sinh rất là nhiều. Tôi nhớ lại rất là rõ là rất là nhiều người y tá trẻ sẵn sàng bỏ những cái nơi mà họ ở, nhất là những cái người mà đến từ những cái vùng của nước Pháp mà tương đối có ít bệnh nhân COVID, tình nguyện lên Paris đi làm việc cả ngày, đôi khi là mười mấy tiếng, rồi sau đó thì về ở ngủ một cái phòng trọ nào đó. Và cứ như thế mà liên tục, hay là cả những cái người mà sống ở vùng Paris này cũng vậy nữa. Đến làm việc rồi sau đó thì về nhà tự cách ly với gia đình. Thì đó là những cái kỷ niệm rất là khó quên. Trong cái thời điểm đó thì là tất cả những cái người mà làm việc trong các bệnh viện, tất cả mọi người đều đã đóng góp rất là lớn để mà giữ được cho cái bệnh COVID đó trong cái tầm kiểm soát.
Hơn 3 tháng sau nhìn lại, các bệnh viện và giới y khoa giờ đây đã biết được thêm những cái gì về cái căn bệnh còn rất mới này. Và nếu như COVID-19 tái phát thì ngành y tế của Pháp có đủ sức để đối mặt với làn sóng thứ nhì hay không thưa bác sĩ?
Thực ra chúng ta cần phải có một cái thái độ rất là khiêm nhường đối với lại cái kiến thức về cái con virus. Nhưng mà ngày hôm nay thì tôi cũng có thể nói rằng là so với ngày hôm qua thì những cái kiến thức nó có tiến bộ và nó có tiến bộ một cách rất là đáng kể. Trong lịch sử y khoa người ta chưa bao giờ thấy cái mức độ tiến bộ về cái kiến thức về một cái căn bệnh và hợp tác giữa tất cả các bác sĩ trên khắp toàn thế giới. Ngày hôm nay đó thì chúng ta biết rằng là cái con virus này là cái con virus rất là dễ lây lan. Chúng tôi cũng biết rằng khả năng mà gây tử vong của con virus đó nó sẽ ở cái mức độ nào đối với những cái người bệnh nhân thuộc vào những cái lứa tuổi hoặc là thuộc vào những cái nhóm bệnh nhân nào. Cái điều thứ nhì đã học được, nếu mà nhỡ mà chúng ta phải đương đầu với lại một cái mà người ta nói là cái đợt sóng thứ nhì thì ít nhất là tất cả các bệnh viện đã có kinh nghiệm và đã sửa soạn trước. Phải nói rằng là cách đây 3 tháng thì gần như là cái sự sửa soạn đó nó đã không có. Ngày hôm nay thì nếu mà có cái đợt sóng thứ nhì, tôi cam đoan rằng là trong vòng mấy ngày, cùng lắm là một tuần lễ, tất cả mọi người sẽ sẵn sàng. Thành ra cái đợt sóng thứ nhì đối với chúng tôi đó, nó sẽ không có gây ra một cái sự đe dọa trên cái lĩnh vực thuần túy sức khỏe con người.
Xin một câu hỏi chót. Thưa bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn, chính phủ chuẩn bị công bố cái kế hoạch cải tổ sâu rộng hệ thống y tế của Pháp. Bệnh viện và nhân viên y tế đang chờ đợi những cái gì từ cái kế hoạch đó, và nhất là liên quan đến cái biện pháp mà tăng lương cho các y tá cũng như là các cái hộ lý ở bệnh viện ạ?
Họ chờ đợi chính phủ không chỉ nghĩ đến việc cắt giảm ngân sách tại các bệnh viện. Trong khi ngày hôm nay thì theo tôi nghĩ cái đòi hỏi mà nó hợp lý nhất là chúng ta chỉ cắt giảm những cái nơi nào mà nó không cần thiết. Song song với lại cái việc đó thì chúng ta cần phải tăng thêm cái sự mà tài trợ hoặc là đầu tư vào những cái lĩnh vực mà ngày hôm nay chúng ta rất là cần. Có lẽ là trong tương lai cái lĩnh vực mà cần nhất là chúng ta phải có cái phương cách hoặc là có cái khả năng để mà đương đầu với những cái bệnh mà gọi là maladie émergente, tức là những cái bệnh mà tự dưng một cái buổi sáng xấu trời nào đó thì nó lại đột xuất hiện và nó lan tràn cả thế giới như cái bệnh COVID vừa qua. Nói về cái vấn đề lương bổng thì quả thật là có một những cái con số rất là khách quan, thí dụ như là cái đồng lương trung bình của những người y tá ở Pháp trong cái mức độ mà thấp nhất so với lại các nước khác ở bên Âu Châu, thì đó là một cái điều mà không thể chấp nhận được. Và lúc đó thì chúng ta cần phải điều chỉnh lại. Nhưng mà cùng một lúc đó thì thêm một lần nữa thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái cơ hội để mà chúng ta ngồi suy nghĩ lại. Bệnh viện không phải là cái nơi để mà làm ra tiền. Bệnh viện là một cái nơi để mà chữa trị bệnh nhân. Và muốn cho cái bệnh viện có thể tồn tại thì dĩ nhiên là không làm ra tiền, nhưng mà bệnh viện cũng không phải là một cái nơi mà cái sự mà lỗ lã nó quá nhiều. Bởi vì thế bệnh viện nó sẽ là một cái gánh nặng cho xã hội, và điều đó cũng không phải là một cái điều mà chúng ta có thể chấp nhận được.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn, giáo sư y khoa bệnh viện Cochin Paris.
Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu điểm với chủ đề Tầm nhìn China 2025 hay là bản chỉ dẫn đánh cắp công nghệ của Trung Quốc.
Tạp chí Tiêu điểm.
Kính thưa quý vị, leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc bước sang một nấc mới, đó là cuộc chiến lãnh sự. Hoa Kỳ và Trung Quốc trong tuần qua ra lệnh đóng cửa các tòa lãnh sự lẫn nhau, một của Trung Quốc tại Houston và một của Mỹ tại Thành Đô. Hoa Kỳ đặc biệt tố cáo Bắc Kinh gia tăng các hoạt động gián điệp, đánh cắp công nghệ nhằm phục vụ cho mục tiêu tầm nhìn Made in China 2025 đầy tham vọng. Chỉ trong vòng có vài ngày, từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 7, nhiều sự kiện dồn dập xảy ra khiến cho mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc vốn dĩ đã xấu đi, nay thêm phần tồi tệ. Ngày 21 tháng 7 vừa qua, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo truy tố hai tin tặc người Trung Quốc. Trong buổi họp báo, trợ lý trưởng lý ông John Demers nêu rõ.
The U.S. Attorney's Office for the Eastern District of Washington.
Văn phòng trợ lý quận Đông Washington và cơ quan an ninh quốc gia quyết định truy tố hai tin tặc Trung Quốc làm việc cho Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc, trong đó có cơ sở an ninh tỉnh Quảng Đông trực thuộc Bộ An ninh, với tội danh tiến hành một chiến dịch càn quét xâm nhập toàn bộ hệ thống máy tính. Chiến dịch này nhằm vào các sở hữu trí tuệ và các thông tin thương mại bảo mật trong các lĩnh vực tư nhân, kể cả các dữ liệu nghiên cứu COVID-19 liên quan đến điều trị, xét nghiệm và vaccine. Chiến dịch còn nhắm vào các ngành công nghiệp như ngành sản xuất các trang thiết bị y tế, công nghệ cao, kỹ thuật dân dụng và công nghiệp, phần mềm giáo dục kinh doanh và trò chơi, năng lượng mặt trời, ngành bào chế dược và quốc phòng.
Vài giờ sau khi ra thông cáo trên, chính phủ Mỹ gia hạn cho Trung Quốc có 72 giờ để đóng cửa tòa lãnh sự tại Houston. Theo Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 23 tháng 7, lãnh sự Trung Quốc ở Houston là một ổ gián điệp tổ chức các hoạt động đánh cắp sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là trong buổi họp báo, Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc những gián điệp trên của Trung Quốc tiến hành đánh cắp các dữ liệu của nhiều hãng công nghệ cao, không chỉ riêng tại Mỹ mà còn ở nhiều quốc gia có công nghệ tiên tiến khác như Úc, Bỉ, Đức, Nhật Bản, Hà Lan, Anh Quốc, Hàn Quốc, v.v. Và các hoạt động dò thám này của Trung Quốc là nằm trong khuôn khổ kế hoạch China 2025.
Unsurprisingly, the intrusions targeted industries
outlined in the Made in China 2025 plan. Ngành công nghiệp được vạch ra trong kế hoạch Made in China 2025, kế hoạch 10 năm này của Trung Quốc, nhắm đến phát triển những ngành công nghiệp sản xuất công nghệ tiên tiến chiến lược. Dù rằng bản kế hoạch kêu gọi một cách tiếp cận theo hướng cách tân, những trường hợp này cho thấy rõ bản kế hoạch này giống như một bản đồ chỉ dẫn để đánh cắp hơn là một bản hướng dẫn để đổi mới. Những hành động xâm nhập trong trường hợp này chủ yếu nhắm vào 8 trong số 10 ngành công nghệ được xác định trong bản kế hoạch, đó là công nghệ thông tin thế hệ mới, robot và các loại máy móc công cụ tự động hóa, hàng không và các linh kiện hàng không, các loại tàu hàng hải, vật liệu mới, công nghệ sinh học và kỹ nghệ đường sắt.
Kế hoạch Made in China 2025 đó nói gì? Được Thủ tướng Lý Khắc Cường công bố hồi tháng 5 2015, bản kế hoạch 10 năm này vạch ra mục tiêu là đến năm 2025, 80% các sản phẩm công nghệ cao có giá trị gia tăng cao như được đề cập ở trên phải được sản xuất ở trong nước. Mục tiêu là phải có được một sản phẩm tương đồng của Trung Quốc. Trong một số lĩnh vực, mục tiêu này của Trung Quốc hầu như đã đạt được. Chẳng hạn, nếu như Mỹ đã có GAFA, tức Google, Apple, Facebook, Amazon, thì một cách tương ứng, Trung Quốc cũng có BXTA, tức là Baidu, Xiaomi, Tencent, Alibaba. Và nhất là còn có cả Huawei, tập đoàn viễn thông hàng đầu của Trung Quốc, hiện là tâm điểm của cuộc đọ sức Mỹ-Trung. Một lĩnh vực khác cũng cho thấy dường như Bắc Kinh đã đạt được mục tiêu là đã có được Hyperloop của riêng mình, một dạng tàu điện siêu thanh do nhóm nghiên cứu của nhà tỷ phú Mỹ Elon Musk phát triển. Tuy những thông tin về dự án tàu điện từ trường này vẫn chưa rõ ràng, nhưng có một điều chắc chắn là cũng như bao dự án khác, Bắc Kinh không muốn lệ thuộc vào bất kỳ ai. Chỉ có điều kế hoạch 10 năm này của Trung Quốc đe dọa vị thế cường quốc hàng đầu thế giới của Mỹ và khiến nhiều nước phương Tây lo ngại. Một mặt, Bắc Kinh tìm cách tiếp cận các hiểu biết tại châu Âu, Mỹ và Nhật Bản cũng như nhiều nơi khác trên thế giới. Nhưng mặt khác, Trung Quốc khóa chặt cánh cổng thị trường của mình. Đồng thời, để có thể hoàn thành nhanh chóng các mục tiêu đề ra, Bắc Kinh trong một thập niên gần đây tăng tốc các hoạt động dò thám, tấn công tin học để đánh cắp công nghệ kỹ nghệ cao tại nhiều nước phương Tây, theo như điều tra của nhà báo Antoine Izamba, tác giả tập sách Pháp, Trung Quốc, những mối liên hệ nguy hiểm. Trên đài France 24, ông giải thích.
Ce qu'on voit depuis Ce que disent les gens du renseignement depuis les années 2007, 2008 jusqu'à 2014, 2015,
cơ quan phản gián cho biết từ năm 2006, trong giai đoạn 2008, 2014, 2015, chúng ta thấy rõ có một đợt dò thám tinh học tấn công tinh tặc tại Pháp cực kỳ dữ dội. Tình trạng sau đó đã giảm bớt đôi chút vì Trung Quốc đã bị Hoa Kỳ điểm mặt chỉ tên, và do vậy Bắc Kinh đã hiện đại hóa đôi chút công cụ dò thám tinh học của mình, cho nên giờ rất khó quy cho Trung Quốc tiến hành tấn công tinh học tại Pháp. Nhưng những gì phần đông những người phải đối phó với tình trạng này đã nói với tôi, chính một nước lớn mới tấn công các doanh nghiệp của chúng ta nhiều nhất tại Pháp.
Bên cạnh các hoạt động tin tặc, các cơ quan phản gián phương Tây còn báo động hiện tượng sinh viên gián điệp Trung Quốc. Ngày 2 tháng 7 năm nay, Cơ quan An ninh Nội địa Bỉ công bố báo cáo hàng năm cảnh báo mối nguy gián điệp sinh viên Trung Quốc trong các ngành công nghệ quốc phòng. Vẫn theo cơ quan phản gián Bỉ, chính quyền Bắc Kinh đặc biệt khuyến khích sinh viên đến học tập và nghiên cứu tại Bruxelles vì thành phố này là nơi trú ngụ nhiều trụ sở lớn của các định chế Liên hiệp châu Âu. Mối lo gián điệp sinh viên này trước đó đã từng được FBI của Mỹ đánh động vào năm 2019 sau vụ bắt giữ sinh viên Chi Chao-kun học tại Viện Công nghệ Chicago. Nhiệm vụ của cậu sinh viên này là xác định các công dân Mỹ gốc Hoa hay Đài Loan làm việc trong các ngành công nghiệp vũ khí mà cơ quan tình báo Trung Quốc đánh giá là có thể tuyển dụng được. Theo như giải thích của ông Joseph Augustine, cựu trợ lý giám đốc CIA với kênh truyền hình France 2, vẫn theo vị cựu lãnh đạo CIA này, thì Trung Quốc sử dụng sinh viên gián điệp là bởi vì họ có đến 350.000 du học sinh. Số sinh viên này đông đến mức họ có thể chỉ định một số cá nhân cho việc tìm kiếm những thông tin nào mà Bắc Kinh đặc biệt quan tâm đến. Hoạt động dò thám, tin tặc, đánh cắp sở hữu trí tuệ của Trung Quốc đã có ít nhất từ 10 năm nay. Vì sao đến bây giờ Hoa Kỳ mới có những phản ứng mạnh mẽ? Việc gây ầm ĩ lúc này chắc chắn cũng nhằm mục tiêu tái tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện nay. Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 bùng phát khiến Hoa Kỳ và nhiều nước phương Tây giật mình tỉnh ngộ là đã bị quá lệ thuộc vào Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực, cũng như là đã bị nước này bỏ xa trong nhiều ngành chiến lược, từ viễn thông cho đến cả không gian, nhất là có nguy cơ bị Trung Quốc qua mặt trong cuộc đua tìm kiếm vaccine chống COVID-19. Thế nên, theo quan điểm của ông François Costantini, chuyên gia địa chính trị với kênh truyền hình Russia Today, việc Washington cho đóng cửa Tòa lãnh sự Trung Quốc ở Houston lần này là nằm trong một phần chiến lược chặn đà tiến lên của China 2025 của Bắc Kinh.
Aujourd'hui, les États-Unis, au contraire, préfèrent limiter en effet le rôle d'avancée de la Chine.
Đúng là hiện nay Hoa Kỳ muốn hạn chế bớt vai trò ngày càng lớn của Trung Quốc trên thế giới. Mỹ chủ yếu nhắm vào ở những lĩnh vực có thể gây thiệt hại nhiều nhất. Những gì Hoa Kỳ nhận thấy từ một phần tư thế kỷ nay, hầu như Trung Quốc xây dựng nên sức mạnh của mình nhờ vào thặng dư thương mại. Ở đây, người ta thấy rõ chính trong thặng dư thương mại, chính sách thương mại, trí thông minh nhân tạo, một số lĩnh vực chiến lược mà Hoa Kỳ đang tìm cách ngăn chặn sức mạnh của Trung Quốc để đẩy lui GDP của Trung Quốc. Đừng quên rằng 45% GDP của Trung Quốc có được từ ngành xuất khẩu, do vậy giảm thặng dư mậu dịch của Trung Quốc là giảm sức mạnh của Bắc Kinh và có thể dẫn đến việc người dân Trung Quốc tự chất vấn để cuối cùng có thể là một cuộc cách mạng chính trị như Hoa Kỳ nhắm đến, nhất là vào thời điểm đôi bên đang trong cuộc đọ sức.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay xin tạm dừng ở đây. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Việt Nam thông báo ca tử vong đầu tiên vì COVID-19, số ca nhiễm mới tăng kỷ lục. Trung Quốc tập trận trên không phận Biển Đông, gửi tín hiệu đến Mỹ. Liên hiệp châu Âu trừng phạt cơ quan quân báo Nga cùng một số thực thể Trung Quốc và Bắc Triều Tiên bị tình nghi tấn công tin tặc. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng quan hệ Nga và Trung Quốc có dấu hiệu rạn nứt? Theo dòng thời sự, trong cơn đại dịch COVID-19, Mỹ đẩy mạnh cuộc săn lùng gián điệp Trung Quốc. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo của Thụy My, phần 2 của chương trình sẽ được bắt đầu với một tạp chí Thế giới đó đây, Minh Anh tổng kết những sự kiện đáng chú ý trong tháng 7. Sau cùng là một góc vườn âm nhạc, Gia Trình tuần này sẽ nói về Norah Jones, đại dịch, livestream và động lực sáng tạo. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Pauline phụ trách. Toàn ban biên tập cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.